Amma, chương 46, Amma lịch ra âm mưu lên làm vua, Moroni rơi cao lá cờ tự do. Ông kêu gọi dân chúng phải bảo vệ tôn giáo của họ. Các tín đồ chân chính được gọi là Kitô hữu, dân còn sót lại của Joseph sẽ được bảo tồn. Amma lịch ra và những kẻ ly khai đào tẩu đến xứ Nê Phi, nhưng ai không chịu ủng hộ chính nghĩa tự do đều bị xử tử, khoảng 73 đến 72 trước Thiên Chúa. Và chuyện rằng tất cả những người không muốn nghe theo những lời của Helaman và các anh em của ông đã tụ họp nhau lại chống các anh em mình. Và giờ đây, này, những người này quá ư tức giận đến độ chúng quyết định sát hại họ. Bây giờ người cầm đầu nhóm người đang tức giận các anh em mình là một người to lớn và mạnh mẽ. Và tên của hắn là Amalekza. Và Amalekza có ý muốn lên làm vua. Và những kẻ tức giận kia cũng muốn hắn lên làm vua của họ. Và phần đông những kẻ ấy là các phán quan cấp thấp trong nước, là những kẻ tìm kiếm quyền hành. Và họ bị dẫn dắt bởi những lời phỉnh gạt của Amalekza rằng, nếu họ ủng hộ hắn và tôn hắn lên làm vua của họ thì hắn sẽ đặt họ lên cai trị dân chúng. Vậy nên họ bị Amalekza dẫn dắt vào những cuộc ly khai, mặc dù có những lời thuyết giáo của Helaman và các anh em ông, phải, mặc dù có sự chăm sóc thận trọng của họ đối với giáo hội, vì họ là các thầy tư tế tượng phẩm cai quản giáo hội. Và trong giáo hội có nhiều người tin vào những lời phỉnh gạt của Amalekza, nên họ đã ly khai khỏi giáo hội, do đó mà tình hình của dân Ly Phi thật vô cùng bấp bênh và nguy hiểm. Mặc dù họ đã thắng dân La Man một cách vẻ vang, và họ đã rất hân hoan sung sướng vì đã được bàn tay của Chúa giải thoát. Do đó chúng ta thấy rằng, con cái loài người và thật quyền Chúa, từng đế của họ, một cách mau chóng làm sao? Phải, họ mau chóng làm điều bất chính và dễ bị ác quỷ dẫn dắt. Phải, và chúng ta cũng thấy được sự tà ác lớn lao mà một kẻ đại ác có thể gây ra cho con cái loài người. Phải, chúng ta thấy rằng, Amalekza là một kẻ có thủ đoạn xảo quyệt và là kẻ có nhiều lời phỉnh gạt nên hắn đã dẫn dắt trái tim nhiều người làm điều tà ác. Phải, và còn tìm cách phá hoại giáo hội của Thượng Đế và hủy diệt nền tảng tự do mà Thượng Đế đã ban cho họ. Hay phước lành mà Thượng Đế đã ban cho xứ sở này vì những người ngay chính. Và giờ đây chuyện rằng, khi Moroni, vị tổng lãnh binh các đảo quân Lê Phi, biết được những cuộc ly khai này, ông rất tức giận Amalekza. Và chuyện rằng ông xé áo choàng của mình. Và ông lấy một miếng vải áo đó rồi viết lên những chữ như vậy, để tưởng nhớ đến Thượng Đế, tôn giáo, sự tự do, hòa bình và vợ con của chúng ta. Rồi ông cột mảnh vải ấy vào đầu một cây sào. Xong ông đội mũ sáp, mang tấm giáp che ngực, tay cầm khiên tre và đeo áo giáp quanh hông. Rồi ông cầm cây sào có một miếng vải đã xé ở áo ra mà ông gọi là lá cờ tự do. Và ông cúi rạp mình xuống đất thiết tha cầu nguyện lên Thượng Đế. Xin Ngài ban phước cho nền tự do được tồn tại lâu dài, cho đồng bào của ông một khi các Kitô hữu vẫn còn chiếm hữu xứ này. Vì tất cả các tín đồ chân thật của đấng Kitô là những người thuộc giáo hội của Thượng Đế, được những người không thuộc giáo hội gọi như vậy. Và những ai thuộc giáo hội đều là những người rất trung thành. Phải, tất cả những ai thực lòng tin nơi đấng Kitô đều rất sung sướng được mang danh đấng Kitô, hay được gọi là Kitô hữu, như người ngoài đã gọi họ, vì họ tin nơi đấng Kitô là đấng sẽ đến. Và do đó, lúc bây giờ Moroni đã cầu nguyện cho chính nghĩa của các Kitô hữu và cho nền tự do của xứ sở được vững bền. Và chuyện rằng, trong lúc ông dâng hết tâm hồn lên Thượng Đế, ông đặt tên cho tất cả đất ở phía nam xứ Hoang Vu. Phải, nói chung, tất cả đất ở phía bắc và phía nam là xứ chọn lọc và là xứ tự do. Và ông nói rằng, chắc chắn là Thượng Đế sẽ không chịu để cho chúng ta, là những người bị khinh rẻ vì chúng ta mang danh đấng Kitô, sẽ bị trà đạp dưới chân và bị hủy diệt, trừ phi khi chúng ta rước lấy những chuyện đó bằng cách tự mình phạm tội. Và khi Moroni nói xong những lời này, ông đã đi ra giữa đám dân chúng và vất những vải xé ở áo ra lên trên không, để cho tất cả mọi người thấy được những chữ viết mà ông đã viết lên trên đó. Rồi ông rất cao giọng nói lên rằng, này, bất cứ ai muốn duy trì biểu hiệu này cho xứ sở thì hãy lại đây trong sức mạnh của Chúa, và hãy lập giao ước rằng, mình sẽ duy trì quyền lợi và tôn giáo của mình để được Đức Chúa Trời ban phước. Và chuyện rằng, sau khi Moroni tuyên bố xong những lời này, thì kìa, dân chúng cùng nhau kéo đến với áo giáp đeo quanh hông, xe áo làm hiệu, hay làm giao ước rằng, họ sẽ không từ bỏ Chúa, Thượng Đế của họ. Hay nói cách khác, nếu họ vi phạm những lệnh truyền của Thượng Đế, hay bị sa vào vòng vạm giới và thấy xấu hổ vì mang danh đấng Kitô, thì Chúa sẽ xé nát họ như họ đã xé rách y phục họ vậy. Giờ đây đó là giao ước mà họ đã lập, và họ quăng áo xuống chân Moroni mà nói rằng, chúng tôi xin giao ước với Thượng Đế của chúng tôi rằng chúng tôi sẽ bị hủy diệt, chẳng khác gì các đồng bào của chúng tôi ở đất Bắc, nếu chúng tôi xa vào vòng phạm giới. Phải, Ngài có thể ném chúng tôi xuống dưới chân kẻ tù của chúng tôi, chẳng khác gì chúng tôi vừa ném áo chúng tôi xuống chân ông để bị chà đạp dưới chân, nếu chúng tôi xa vào vòng phạm giới. Moroni đã nói với họ rằng, này, chúng ta là những người còn sót lại của dòng dõi Jacob. Phải, chúng ta là những người còn sót lại của dòng dõi Joseph, tức là người đã bị các anh em mình xé rách áo thành nhiều mảnh. Phải, và giờ đây này, chúng ta hãy nhớ tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, bằng không thì y phục của chúng ta cũng sẽ bị các đồng bào của chúng ta xé rách như vậy, và rồi chúng ta sẽ bị giam vào ngục thấp, hoặc bị bán, hay bị giết chết. Phải, với tư cách là phần còn sót lại của Joseph, chúng ta hãy bảo tồn nền tự do của mình. Phải, chúng ta hãy ghi nhớ những lời của Jacob nói trước khi ông chết. Vì này, ông đã thấy trước được rằng, một phần còn sót lại của cái áo Joseph sẽ được bảo tồn và không bị hư nát. Và ông bảo rằng, cũng như phần còn sót lại này của y phục con trai ta đã được bảo tồn như thế nào, thì phần còn sót lại của dòng dõi con trai ta cũng sẽ được bàn tay của Thượng Đế bảo tồn như vậy, và sẽ được Ngài đem về cùng Ngài. Trong khi đó, phần còn sót lại kia của dòng dõi Joseph sẽ bị diệt vong, chẳng khác chi phần còn sót lại của y phục của nó vậy. Giờ đây, này, điều này đã làm cho tâm hồn ta sầu khổ. Tuy nhiên, tâm hồn ta cũng được phần nào vui mừng nơi con trai ta, vì phần dòng dõi đó của nó sẽ được đem về với Thượng Đế. Giờ đây này, đó là ngôn ngữ của Jacob. Và giờ đây, biết đâu, phần còn sót lại của dòng dõi Joseph là phần sẽ bị diệt vong như y phục của ông, là những người đã ly khai chúng ta. Phải, và biết đâu chính chúng ta cũng bị như vậy nếu chúng ta không giữ vững đức tin nơi Đấng Kitô. Và giờ đây chuyện rằng, khi Moroni nói xong những lời này, ông đã ra đi, và cũng cho người đi khắp nơi trong xứ, đến những nơi có những cuộc ly khai, để quy tụ tất cả những ai muốn duy trì nền tự do của mình, để đương đầu với Amalekia và những người đã ly khai gọi là dân Amalekia. Và chuyện rằng, khi Amalekia thấy dân của Moroni đông hơn dân Amalekia nhiều, và hắn cũng thấy dân hắn có vẻ nghi ngờ về công lý của đường lối mà họ đang theo đuổi, nên hắn sợ sẽ không đạt được mục đích, vì thế hắn đã đem những người nào muốn theo hắn lên đường vào xứ Nephi. Giờ đây Moroni nghĩ rằng, chứ nên để cho dân La-man có thêm lực lượng, do đó ông nghĩ là nên cắt đứt lộ trình của dân Amalekia, hay nói cách khác là bắt họ đem về, và giết chết Amalekia đi. Phải, vì ông biết rằng, hắn sẽ kích động dân La-man tức giận họ và khiến chúng đến gây chiến với họ, và ông biết là Amalekia sẽ làm những việc đó để hắn có thể đạt mục đích của hắn. Vậy nên, Moroni nghĩ rằng, điều thích đáng là ông nên sử dụng các đạo quân của ông, là các đạo quân đã tập họp và trang bị sẵn sàng, và cũng đã lập giao ước để bảo vệ hòa bình, và chuyện rằng, ông dẫn quân của ông cùng với các lều trại của mình tiến vào vùng hoang dã để cắt đứt lộ trình của Amalekia trong vùng hoang dã. Và chuyện rằng, ông đã làm theo điều mong muốn của mình, và ông tiến vào vùng hoang dã, và vượt lên trước các đạo quân của Amalekia. Và chuyện rằng, Amalekia bỏ chạy với một số ít quân của hắn, và phần còn lại bị giao vào tay Moroni và bị dẫn trở về Zalahamla. Giờ đây, vì Moroni là người được các vị trưởng quan quan và tiếng nói của dân chúng chỉ định, nên ông có đủ quyền lành điều khiển quân đội Nephi theo ý muốn của ông, để thiết lập và thực thi quyền uy đối với họ. Và chuyện rằng, bất cứ người Amalekia nào không chịu lập giao ước ủng hộ chính nghĩa tự do, để dân chúng có thể duy trì một chính thể tự do, thì ông cho đem ra xử tử hết, và chỉ có một số ít người là không chịu lập giao ước ủng hộ tự do. Và chuyện rằng, ông cho treo cờ biểu hiệu sự tự do lên trên các tháp cao các nơi trong xứ do dân Nephi chiếm hữu, và như vậy là Moroni đã thiết dựng lá cờ tự do trong dân Nephi, và họ lại được hưởng thái bình trong nước, và nhờ vậy họ giữ được thái bình trong nước cho đến gần cuối năm thứ 19 dưới chế độ các phán quan. Và Heleman cùng các thầy tư tế thượng phẩm cũng đã duy trì được trật tự trong giáo hội. Phải, trong suốt thời gian 4 năm họ đã hưởng được nhiều sự an bình và vui mừng trong giáo hội. Và chuyện rằng, có nhiều người qua đời đã tin chắc rằng linh hồn họ sẽ được Chúa Giê-xu cứu chuộc, do đó mà họ đã từ giã cõi đời này một cách hân hoan. Và có một số người chết vì bệnh sốt thường xảy ra trong xứ vào một vài mùa trong năm, nhưng bệnh này không làm chết nhiều người, vì họ đã có nhiều loại thảo dược và rễ cây rất tốt mà Thượng Đế đã sẵn sẵn để khử trừ căn nguyên của các bệnh mà dân trong xứ có thể mắc phải vì tính chất của khí hậu. Nhưng có rất nhiều người chết vì tuổi già, và những ai đã chết trong đức tin nơi đấng Christ đều sung sướng trong Ngài, và chúng ta cần phải tin như vậy.